Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả, bài kinh 146 mang tựa đề Giáo Giới Nandaka thuộc kinh Trung Bộ có thể phân tích dưới hai góc độ. Thứ nhất là góc độ của một nhà pháp sư, tức làm công việc giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn cho người nghe hướng đến sự thực hành. Góc độ thứ hai đó là đứng từ cái tinh hoa và cốt lõi của sự hành trì, tức là từ người nghe. Và cả hai góc độ này đều rất có ý nghĩa đối với bài kinh. Ngày 3 Tây cho đến ngày 7 Tây tháng 11 2009, tức là khoảng 3 ngày nữa đó, thì tại thành phố Hải Phòng, khóa bồi dưỡng của giảng sư toàn quốc sẽ được tiến hành. Lần này thì chúng tôi bận một số công tác Phật sự cho nên không tham gia trong phần thuyết trình như là những lần trước ở Tây Nguyên, ở Hà Nội, vân vân. Thì thế vào cái phần thiếu vắng đó đó, việc phân tích bài kinh ngày hôm nay đó, chúng tôi xin nhấn mạnh đến góc độ pháp sư, người là ai, nhấn mạnh đến góc độ của người thuyết giảng hơn là người nghe. Bài kinh này được phân tích dưới 7-6 vấn đề chính. Thứ nhất là nhu cầu nghe pháp. Thứ hai đó là phương pháp pháp đàm. Thứ ba là bản chất của sự thực tập. Thứ tư là minh họa để giúp cho sự thực tập được kết quả. Thứ năm đó là 7 yếu tố giác ngộ được xem là cốt lõi tinh hoa của sự thực tập. Và cuối cùng đó là người thuyết giảng phải làm sao cho người nghe được hoan hỷ và thỏa mãn. Chương trình của các lớp trung cấp giảng sư và cấp cao cấp giảng sư thì lại không có cơ hội học bài kinh như thế này, trong khi giá trị tham khảo của nó rất cao. Và đây là một bài kinh mang tính cách lịch sử để cho thấy cái vai trò của một nhà hoằng pháp rất lớn, chứ không chỉ đơn thuần là người truyền bá kiến thức Phật pháp mà thôi. Phải làm sao để giúp cho người nghe có được năng lực hành trì và thỏa mãn trên sự hành trì, vốn được xem là cái mục tiêu cuối cùng. Trước nhất là nhu cầu nghe pháp. Ta phải thấy rất rõ việc nghe những bài thuyết giảng ở tại các giảng đường. Một mặt giúp cho người Phật tử hay là người muốn tu học Phật nói chung đó, giải phóng được các cái hiểu lầm do văn học hay là những điều mắt thấy tai nghe mà mình không có khả năng để kiểm chứng. Thứ hai, nó sẽ mở ra chúng ta cái cánh cửa chân lý mà Đức Phật đã thuyết giảng trong kinh, mà vốn việc sử dụng nó trong đời sống thường nhật sẽ giúp cho người nghe đó giải phóng được rất nhiều các bế tắc. Đến với đạo Phật mà không có cơ hội để nghe thuyết giảng đó, thì cơ hội hành trì hầu như không có. Và giá trị của sự giải phóng khổ đau hầu như cũng không có. Kết quả là người đến với đạo Phật dưới góc độ này đó sẽ trở thành mê tín, hoặc là nếu không mê tín thì cũng dừng lại ở một cái bước mà hầu như không có thêm một sự tiến bộ nào. Có thể kể từ khi trở thành Phật tử là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Một điều rất là đau lòng là hiện nay trên toàn quốc đó, trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa đó, thì ta chưa có đến 1/40 các chùa có giảng đường độc lập với chánh điện. Hầu như chánh điện là nơi sinh hoạt tâm linh, tụng trì, bái sám, kinh hành, thiền tọa, quán chiếu, và cũng là nơi thuyết giảng. Rất nhiều ngôi chùa miền Bắc do vì cái không gian thờ phượng và cái phong cách thờ phượng đó, quá nhiều các tượng, cho nên cái nơi để dừng chân trong địa Phật lại không có nhiều. Và do vậy, việc giảng kinh thuyết pháp trên địa Phật cũng gặp rất nhiều các khó khăn. Còn ở miền Trung và miền Nam đó, thì việc thờ phượng tương đối là đơn giản hơn, sáng sủa hơn. Và do vậy, cái phong cách thuyết giảng đó, nó cũng trở thành như một sự lựa chọn rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy ngày xưa. Cho nên để đáp ứng được cái nhu cầu nghe pháp ngày càng cao của những người đến với Đạo Phật đó, thì các chùa phải có những cái giảng đường độc lập như là chùa Xá Lợi. Gần 50 năm trước khi chùa này được thành lập đó, thì cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền đã nghĩ đến việc mở mang Phật pháp. Và hội Phật học Nam Việt do ông thành lập nên cũng vì mục đích đó. Truyền bá Phật pháp là một nhu cầu không thể thiếu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn chưa có những cái quy định cụ thể cho các chùa và buộc các chùa phải có giảng kinh thuyết pháp vào những ngày sám hối hay là chủ nghịch thường kỳ. Mấy chục năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981, chưa có một văn kiện nào của giáo hội hay là của ban hoằng pháp trung ương hay là ban hoằng pháp các tỉnh thành có những quy định và xem điều đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng của người tu học Phật. Cho nên chùa nào tổ chức được giảng đường thì được tán dương, còn chùa nào không tổ chức thì cũng xem đó là một chuyện rất bình thường. Từ năm 2004 khi chúng tôi được tham gia vào ban hoằng pháp của Sài Gòn đó, với vai trò là phó ban, thì cái công việc mà mở mang thêm giảng đường đã được lưu tập, vận động dữ lắm thì được thêm mười mấy giảng đường là hết rồi. Cho nên bây giờ ta có khoảng được gần 60 giảng đường trong toàn Sài Gòn và khoảng gần 300 lớp giáo lý ở trong số 1.600 mấy chục ngôi chùa của Sài Gòn. Con số đó là quá nhỏ, còn các tỉnh thành khác hầu như không có. Thiệt thòi đầu tiên vẫn là những người Phật tử. Khi đến với Đạo Phật mà không nghe thuyết giảng, không được tu học Phật pháp thì chắc chắn rằng là sẽ phải hiểu Đức Phật như là các vị thần. Và rồi mê tín dị đoan vẫn không được giải phóng đi. Nên kết quả an vui hạnh phúc hầu như là một cái gì đó rất là giới hạn. Đọc bài kinh này, ta thấy cái mối quan tâm của Đức Phật về vấn đề thuyết giảng rất là sâu sắc, và buộc tất cả những người xuất gia phải có trách nhiệm về vấn đề này. Bắt đầu bài kinh 146, ta thấy sự kiện nó đã được nêu ra. Một buổi sáng nọ tại chùa Kỳ Viên, tỳ kheo ni Mahapasa Bơ Đề và 500 vị tỳ kheo ni đã đến xin Đức Phật giáo giới. Khái niệm giáo giới trong kinh Tạng Pali được hiểu là thuyết giảng, chia sẻ Phật pháp, phân tích chánh pháp mà Đức Phật đã giảng dưới nhiều hình thức, hoặc là tổng thuyết hay là biệt thuyết. Tổng thuyết nghĩa là nói một cách bao quát nhất, chung chung, dành cho những người đã hiểu sâu về một vấn đề. Còn biệt thuyết là nói chi tiết, nói về một khía cạnh, một vấn đề theo cái chiều hướng là đào sâu, giúp cho người nghe dễ dàng ứng dụng để trải nghiệm đời sống tâm linh. Lý do tại sao Tỳ Kheo Ni Mahapasa Bơ Đề, vị nữ tu đầu tiên của Phật giáo, và 500 đồ đệ của bà, tức là những người cùng xuất gia một ngày tại Tỳ Xá Ly, đã đến xin Đức Phật giáo giới? Bởi vì đó là một nhu cầu. Vì tu mà không học được Phật pháp thì trở thành tu mù. Và điều này đó, nó trái ngược hoàn toàn với cái truyền thống ngày nay ở phần lớn các ngôi chùa, là người trụ trì đấy là không muốn tăng chúng hay là ni chúng của mình đi học, thì sợ đi học á nhiễm chuyện đời, sợ đi học rồi mốt ra đời Trong khi học Phật pháp, nếu không giải phóng gọi là nghiệp đời, chuyện đời đó, thì còn cái gì có thể cao quý hơn? Và Phật pháp sẽ giúp cho người ta giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Cho nên vào chùa ngay từ những cái ngày đầu tiên mà được học Phật pháp á, thì trình độ tâm linh của người đó sẽ được thăng tiến rất nhanh. Bằng không á, đọc những cái bài kinh mang tới các nghi thức ở trong các chùa đó buồn lắm. Như chúng tôi đã nói rất nhiều lần trong các buổi giảng, gần như là nghi thức cầu an, cầu siêu, sám hối đã trở thành là nghi thức đọc tụng thường ngày. Còn những bài kinh mang tới cách hành trì cho mọi căn cơ đối tượng được Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm hầu như không được quan tâm đến. Và các giảng đường sẽ giúp cho người Phật tử biết được tất cả những gì Phật đã dạy một cách gián tiếp, thông qua cái lăng kính của người thuyết giảng. Bởi vì rất nhiều người Phật tử bận rộn với công việc làm ăn, chuyện gia đình, rồi sức ép của công việc, cho nên đã không thể có thời giờ tự mình đọc các cái văn bản nguyên tác để hiểu trực tiếp lời Phật dạy, và cũng không có cơ hội đến các trường lớp Phật học, học chương trình như là trung cấp Phật học, sơ đẳng Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học hay là cao hơn. Cho nên thông qua các giảng đường để họ có thể tiếp cận Phật giáo dưới góc độ ứng dụng và hành trì. Kể từ khi tiếp nhận các vị nữ đi vào trong giáo đoàn và làm một cuộc cách mạng đầu tiên trong lịch sử tôn giáo, có các vị nữ tu với cái quyền bình đẳng về đạo đức, tâm linh, sự chứng đắc giải thoát và các cái năng lực và cái quyền bình đẳng để làm Phật sự, Đức Phật đã quy định rằng là tối thiểu mỗi nửa tháng tất cả các vị tăng đó có thẩm quyền về kinh điển phải thay phiên nhau đến thuyết giảng cho chư ni nghe. Đây là một điều rất dễ hiểu, là bởi vì trong thời đại của Đức Phật đó, người nữ không được cái quyền giáo dục, họ chỉ gắn liền với cái xó bếp, với công việc chăm sóc chồng và đưa con thôi. Cho nên cơ hội để trở thành là một người trí thức là hầu như không có. Do đó bước đầu để giúp cho họ được giải phóng cái công nghiệp do chính những người đàn ông tạo ra bằng những cái mưu kế là dựa vào Thượng Đế, thì Đức Phật yêu cầu những người nam có cơ hội được giáo dục, và khi đã trở thành những vị xuất gia có thẩm quyền về kinh nghiệm hành trì đó, buộc phải chia sẻ Phật pháp cho họ nghe. Ngày xưa đó thì chùa ni không được xây dựng độc lập so với chùa tăng như là ngày nay, vì lý do là người nữ dễ bị tấn công, trở thành đối tượng của những khủng bố hoặc là cưỡng hiếp tình dục. Cho nên phạm vi nơi họ ở thường gắn liền với các cái tăng xá hay là các cái tu viện lớn của chư tăng để được sự bảo hộ. Và thứ hai đó là cái không gian gần gũi như thế để giúp cho các vị ni đó được học đến đây đến chốn, giải phóng cái nghiệp thác học của mình so với cái lịch sử và bối cảnh văn hóa lúc bấy giờ. Và cái nhu cầu này rất là lớn. Nơi nào mà có các vị tôn tức tăng thuyết giảng, họ sẽ phải đến để nghe. Còn cứ mỗi nửa tháng một lần đó thì họ sẽ được cái quyền để nghe thuyết giảng, có thể là trọn một buổi sáng hay trọn một buổi chiều, thậm chí là cả một ngày. Sở dĩ ngày hôm đó Mahavasabade và 500 nữ tu đến tỉnh xá Kỳ Viên là vì cái việc phân công theo định kỳ đó đã không được các thầy thực hiện một cách nghiêm túc. Hôm đó là đến phiên thầy Nandaka, nhưng biết vì lý do gì cái nó mô tả ông không chịu đi. Rồi cái không gian chùa, cái khu vực dành cho tăng và đi nó cách nhau khoảng chừng có một cây số nè, việc đi bộ qua mắt chừng khoảng đôi mươi phút là xong, nhưng mà ông này không chịu đi. Cho nên các vị ni đã phải đến xin Đức Phật thuyết giảng trực tiếp. Đức Phật đã gọi ngài A Nan đến và hỏi tại sao Nandaka đã không làm cái nhiệm vụ của mình. Nandaka đã đến trước Đức Phật và Đức Phật khuyên là thầy hãy nên đến thuyết giảng cho chư ni nghe, vì họ đang có nhu cầu rất là khẩn thiết. Nandaka đã làm theo lời khuyên tấn của Thế Tôn. Đọc vào bài kinh này, chúng ta cảm thấy là thương tội cho chị em phụ nữ thời Đức Phật rất nhiều. họ không có những cái quyền được học để trở thành những nhà tri thức đóng góp cho xã hội về phương diện giáo dục và truyền bá các cái kiến thức cần thiết cho các lĩnh vực và ngành nghề. Và cái quyền đó hầu như chỉ dành cho người nam. Vào trong đạo Phật tu rồi và đã chứng thành các vị thánh, dĩ nhiên tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ cho ta thấy là cái tuệ giác và đạo đức của chư ni không thua kém gì những vị xuất gia tăng, và họ cũng đóng góp một phần rất là ấn tượng, rất ngoạn mục so với cái lịch sử bị giới hạn trọng nam khinh nữ lúc bấy giờ. Ấy thế mà cứ mỗi nửa tháng họ vẫn phải đến để thỉnh cầu những bài thuyết giảng của những bậc tôn túc tăng để học hỏi thêm những kinh nghiệm. Và khi các vị tăng lơ đễnh hay là quên việc đó đó, thì họ đã đến nhắc Đức Phật một cách rất là khéo, không hề có một lời than phiền, quở trách thế này thế kia, và mong mỏi được lắng nghe với lòng chí thành nhất. Chúng tôi đã có cơ hội thuyết giảng tại 11 tỉnh miền Bắc, gần 10 tỉnh miền Trung và 7-8 tỉnh của miền Nam trong vòng mấy năm qua, và thấy rất rõ đó là cái chu cầu nghe thuyết pháp ở quần chúng rất cao. Tại Sài Gòn thì băng đĩa thuyết giảng quá nhiều, kinh sách cũng quá phong phú, cho nên đôi lúc á, những người Phật tử đã không chịu đến giảng đường. Và bây giờ trên Internet, nhất là Bao Talk, có mặt trong vòng gần 10 năm trở lại đây đó, nó trở thành là cái giảng đường online. Cho nên vào trong giảng đường này để nghe giảng trực tiếp của vị A mà không hài lòng là nhảy qua giảng đường B. Nhưng mà sự lựa chọn giống như mình lấy lớp ở trong các cái hệ thống giáo dục, hệ tín chỉ ở nước ngoài và trong nước hiện nay vậy. Tức là vào nghe thử, nghe thấy thích thì tiếp tục nghe, nghe không thích thì qua giảng đường khác. Những giảng đường online như vậy đó, đôi lúc là phát sóng 24 giờ trên 24 giờ. Và người ta đã lập ra một cái ban điều phối nó ở các châu lục khác nhau, vì cái búa giờ nó trên lệch rất là nhiều. Ngày ở bên đây là đi bên kia và ngược lại. Rồi vào trong giảng đường đó, ngày như đêm ta đều có cơ hội để nghe thuyết giảng trực tiếp. Nhưng mà nghe thuyết giảng online chắc chắn rằng là không có giá trị tâm linh bằng như là nghe tại một giảng đường. Lý do đơn giản là có nhiều người đang nằm vừa ngủ vừa nghe, vừa ăn cơm vừa nghe, vừa nói chuyện vừa nghe, vừa làm việc vừa nghe, và thậm chí cũng không có thể hiện cái lòng tôn kính pháp nữa, vừa ở trần vừa nghe cũng có. Do đó giá trị của giảng đường truyền thống vẫn không thể nào bị thay thế. Trong những trường hợp ta ở một cái nơi xa xôi mà giảng đường không có mặt, hoặc là những nơi có giảng đường nhưng giảng sư không đến để thuyết giảng, thì việc nghe thuyết giảng online hay là nghe từ những cái VCD, DVD, cassette tape là một sự thay thế rất cần thiết. Nhưng nếu như ta có mặt ở tại các cái thành phố lớn như là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp, những nơi mà hiện nay đang có giảng đường rất mạnh á, thì cố gắng mà đến nghe. Vì nghe trực tiếp lúc nào nó vẫn tốt hơn là nghe lại từ băng. Giống như sân khấu cải lương hay là tăng nhạc á, biểu diễn trực tiếp tại sân khấu chắc chắn là không hấp dẫn bằng nghe từ điển. Vì để thâu một bài như thế, các ca sĩ phải luyện giọng mấy tiếng ở nhà, và tới phòng thu tối thì phải mất 1 giờ cho đến 3 giờ. Nếu ai không tốt nghiệp từ nhạc viện á, phải mất phải 3 tiếng là trung bình. Trong khi đó một bài nhạc chỉ có 5 phút thôi. Ta đừng tưởng là ca sĩ kia ca một leo là sâu là xong, nó không có đâu. Họ ráp từng câu một, thậm chí từng vài ba chữ một, để tạo ra cái thanh điệu âm giọng hay nhất. Cho đến lúc nào người thâu và kỹ thuật viên của phòng thâu hài lòng thì mới ngưng thôi. Do đó ca tại sân khấu thì giống như ca sống này, nó ảnh hưởng bởi sức khỏe, rồi cái tâm lý của người ca, khán thính giả đó, cảm hứng hay không cảm hứng, nó làm cho cái không khí đó không thể nào đạt được 100% như là thâu ở trong phòng kính, được sửa chữa lại rất là nhiều lần. Cho nên cái trực tiếp ấy, mặc dù nó không nghe hay bằng như là trong băng, nhưng vẫn có cảm giác truyền tải cái chất liệu nội dung sâu sắc hơn là ta nghe lại từ cái băng giảng tại nhà. Rất nhiều các Phật tử khi đã bắt đầu làm quen với giảng kinh thuyết pháp rồi đó, và hầu như tuần nào bận gì lắm cũng ráng mà đến các giảng đường để nghe, thì đó là điều rất là đáng tán thán. Nhưng cũng có rất nhiều các Phật tử lại không thấy nó là một nhu cầu. Đến chùa tụng niệm, bái sám, lễ bái, cầu nguyện hết về. Nó đây không phải là cái phần chính của đạo Phật. Phần chính của đạo Phật là hiểu Phật, hiểu pháp và hành trì đó. Muốn hành trì có kết quả thì phải có chánh kiến về Phật pháp. Ta không có chánh kiến thì ta đi vài chục năm ở trong chùa đi nữa cũng không có được giá trị nhiều, ngoài những cái phước báo hữu lậu thông thường mà thôi. Trong khi đó cũng có rất nhiều các vị xuất gia lại không thấy cái việc nghe thuyết giảng là một nhu cầu. Đó là cũng là một điều rất là đáng buồn. Các trường lớp Phật học á, thì mở ra bây giờ là gần 50 trường trên toàn quốc. Người nào mà thích học Phật học thì ta phải bỏ luôn cái xứ sở mình để đến những cái thành phố mà nơi giảng kinh thuyết pháp á, có nhiều vị giảng sư pháp sư lỗi lạc để mà thu học. Phải tốn tiền bạc, phải bỏ hết mọi thứ. Nhưng mà có nhiều nơi đó giảng sư có sẵn mà cũng không thèm nghe. Là bởi vì kể từ cái ngày xuất gia đầu Phật đó, rất nhiều vị bổn sư đã không có giải thích cái nhu cầu nghe thuyết giảng là lớn. Và do vậy cứ vào chùa công quả rất quen, cứ nghĩ làm công quả như là tu, mỗi ngày có mặt ở trên điện Phật mấy thời kinh như vậy là tu. Không nghe thuyết pháp làm sao biết phương pháp để thực tập. Các nghi thức là một trong những phương tiện tốt nhất để chúng ta tu. Còn việc trọng tâm của tu là chuyển hóa tâm linh, giải phóng tham sân si. Mà mỗi bài kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta những kỹ năng khác nhau để làm công việc này. Không học đến chắc chắn là bị lỗ lã và thiệt thòi lắm. Khi thấy vị tỳ kheo được phân công tới thuyết giảng không có mặt, chư ni đã lần lượt đến trước hương thất của Đức Phật tại tỉnh xá Kỳ Viên. 500 người mà có mặt xung quanh cái hương thất của Đức Phật thì phải biết rằng nó giống như biểu tình vậy, mà biểu tình thầm lặng mong ngài từ bi thuyết giảng cho chúng tôi nghe. Và Đức Phật đã điều phối ngài đang buộc phải truy ra được ai là cái người phụ trách thuyết giảng hôm nay, mà tại sao lại không làm công việc đó. Thỉnh thoảng các giảng đường cũng bị than phiền là vị giảng sư đến thì trễ, thậm chí có nhiều vị bận có không cần báo với trụ trì để điều phối vị khác đến. Ban hoằng pháp được thành lập, mỗi một ban như vậy là gồm có 25 thành viên chính thức và mấy chục thành viên thuộc về cái nhóm giảng sư ấy. Thế mà nhiều vị bỏ giảng đường cũng không thèm báo ai biết hết trơn đó, để điều phối. Số lượng tại Sài Gòn là quá dư thừa và giảng sư, mà đôi lúc đó, tại giảng đường này vào buổi sáng các vị giảng sư bỏ giảng đường làm các Phật tử phải chờ cả tiếng đồng hồ rồi về trong sự buồn chán. Đó là một điều rất là đáng đau lòng. Thông qua những việc như thế ta thấy là cái nhu cầu được nghe pháp rất cao, nhưng trên thực tế các chùa đáp ứng cho nhu cầu đó là quá ít, và giáo hội ta chưa có chính sách để làm cho người Phật tử được tu học Phật đến đây đến chốn. Chúng tôi mơ ước đến một giai đoạn nào đó giáo hội có những cái sắc chỉ mà buộc các chùa tối thiểu một tháng phải 4 lần thuyết giảng cho quần chúng nghe. Tăng ni tu học Phật đó, thì ta thấy là nó có một khoảng thời gian rất dài, 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng là 8 năm nè, để có được một trình độ cao đẳng. Mà đôi lúc đó, nếu không có năng khiếu vẫn chưa giảng kinh thuyết pháp được. Nhưng ít ra đó biết để mà hành trì, không đi sai đường, không rơi vào mê tín dị đoan. Rồi sau đó là 4 năm cử nhân, rồi 2 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ, để ta tu học một cách trọn vẹn nhất. Bây giờ Phật tử tại gia mà không đến giảng đường, hoặc là cũng không mua băng giảng về để nghe, thì làm sao biết Phật dạy cái gì mà tu. Một trong các phát nguyện vĩ đại của Bồ Tát Phổ Hiền đó là thỉnh chuyển pháp luân, tức là mong mỏi chánh pháp được truyền bá ở các giảng đường, ở các tư gia. Mỗi khi chúng tôi có mặt ở tại Úc hay là Hoa Kỳ trong những tháng an cư đó, thì hầu như là chúng tôi là không có nại khó gì cả. Chùa mời giảng chúng tôi sẵn sàng đáp ứng, và các cái cư gia, các Phật tử nào mà có cái nhóm tu học á mà tổ chức được thỉnh mời chúng tôi vẫn đến. Và trong vòng khoảng 2 tháng thì thông thường những cái mùa thuyết giảng ở hải ngoại chúng tôi chia sẻ trung bình là từ 50 cho đến 70 pháp thoại về các đề tài khác nhau trong vòng 2 tháng, nghĩa là có một ngày đôi lúc chúng tôi phải giảng đến 3 lần 4 lượt, vẫn phải đi, dầu mệnh cái nào cũng ráng xung phong mà đi. Và rất nhiều gia đình đó, họ thích nghe Phật pháp, họ mời các bạn đạo đến 100 người, 150 người, tối thiểu cũng 50 người. Cái nhà ở Hoa Kỳ thì nó thuận lợi lắm, diện tích đó, nó khoảng là 1000 mét vuông, cái phòng khách đó, là có thể chứa được 100 người là chuyện rất là dễ dàng. Rồi để khích lệ người ta đến nghe thuyết giảng đó, thì các gia chủ phải nấu một cái bữa tiệc chay, hay tối thiểu là một cái món xôi, món chè nào đó, để người ta tới nghe rồi ăn tại chỗ luôn, rồi về khỏi phải lo lắng cái chuyện bếp đúc gì gia đình hết đó. Thì người ta mới đi. Thế vì ở phương tiện ở hải ngoại nhiều lắm, ta lấy cái băng giảng rồi nghe lại cũng được vậy, nhưng mà có rất nhiều người vẫn tới nghe trực tiếp thôi. Và điều đó như là một cái nỗi niềm hạnh phúc nhất, để giải tỏa những cái hoài nghi, những thắc mắc, những cái gì mà ta muốn hiểu chiều sâu mà là không có cơ hội để hiểu được. Ở tại Hoa Kỳ thì ai cũng biết đến Phật tử An Hạnh ở San Jose đó. Cô từ lúc sang Hoa Kỳ mấy chục năm đến bây giờ là không có làm nghề gì hết á. Chồng thì làm kỹ sư vi tính, những đứa con cũng đi theo cái nghề đó. Và chồng và con ủng hộ vợ và mẹ hết mình. Cô ở nhà sang băng đĩa quanh năm suốt tháng, từ sáng cho đến 11 giờ khuya là chỉ sang băng thôi, ăn tống. Đại tạng kinh dạng âm thanh do chúng tôi thực hiện trong mấy năm qua đó, khi tặng cho cô một bộ thì cô cúng dường cho 400 ngôi chùa có mặt ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác, trên 100 đĩa cho một bộ vậy. Rồi các băng giảng là ăn tống rộng rãi chưa từng có, chưa có một người Phật tử nào làm ăn tống mạnh như là cô An Hạnh này hết. Ở Hoa Kỳ ai cũng đều biết cô. Nếu ai thích nghe giảng thì băng giảng của pháp sư nào, giảng sư nào, trong nước, ngoài nước, pháp môn nào mà cô xem qua mà thấy hay là điều truyền bá hết. Cho nên tới nghe thuyết giảng tại nhà của cô thì còn có cơ hội để nhận thêm các cái đĩa ăn tống nữa. Thế là một cái điều rất là đáng tán dương. Nhiều Phật tử đã làm công việc đó. Có rất nhiều bang đó, là ngôi chùa rất ít. Và các quý vị được bổ vô làm chủ trì đó, phần lớn là sa di, sa di ni thôi. Cho nên kinh nghiệm tâm linh làm sao có để thuyết giảng. Ngoài những cái thầy kinh tụng thì hầu như họ không có cơ hội để nghe thuyết giảng. Các Phật tử tại các bang này hầu như là bị thiệt thòi. Thì những người Phật tử đó họ lại tổ chức mời thỉnh các giảng sư đến, phải bao vé máy bay khứ hồi, chứ các giảng sư mà đi tiền đâu đi. Mà bay như thế, bạn đi bạn về, nếu mà không có mua vé trước nửa tháng trở lên đó, thì đến những ngày cuối mà mời đó thì vé đôi lúc nó lên cái 1000 đô, nặng lắm. Ấy thế mà có rất nhiều Phật tử có lòng đó, họ sẵn sàng dành dụm tiền bạc để mua vé lo cho giảng sư đến, rồi phải tổ chức ăn uống. Sau khi thuyết giảng xong rồi, ai về nhà đấy thì những người tổ chức này phải ở lại rửa chén, rửa bát, cực lắm. Điều đó cho thấy là cái nhu cầu nghe thuyết giảng rất cao. Nó chỉ đến những cái vùng sâu, vùng xa. Các ngôi chùa có lòng với Phật Pháp muốn tổ chức những khóa tu mà đâu có tiền, thì phải đi vay mượn hay là vận động đây đó để cho các Phật tử nghèo có dịp về chùa để tu. Mà muốn khóa tu nó được có tuổi thọ, nhiều người đến sau những cái thời khóa tu nhiều hơn á, thì phải thỉnh mời các vị giảng sư nổi tiếng giảng ăn khách, tạm gọi theo cái tiếng thời gian chút xíu, giảng ăn khách. Cái tiền mà phải lo chi phí cho xe cộ cũng nặng lắm á. Cho nên chúng tôi phát nguyện đi đâu thuyết giảng là không có nhận tiền xe, dầu đi máy bay đi gì nữa tôi cũng phải tự bỏ tiền ra thôi. Có ai cúng cúng là vấn đề, mình bù đắp lại bằng những chuyện khác thôi chứ không nhận. Và cũng rất may mắn có nhiều Phật tử phát tâm, mỗi lần đi đâu mà mặc dù mình không có xe, nhờ chút xíu là họ phát tâm liền và họ bỏ tiền xăng luôn, khỏi tốn. Thì việc tốt cũng có người tốt ủng hộ thôi. Cho nên nếu các vị giảng sư mà có tấm lòng đó, dầu không có ai lo tiền xe, ta vẫn phát nguyện đi đó, thì phước nó gia tăng. Và điều đó nó làm cho Phật sự thuyết giảng được mở rộng. Và điều này sẽ làm cho Phật Pháp có mặt ở nhiều nơi, nhiều chốn. Rất nhiều vị giảng sư ở chúng, tức là một vị tu sĩ bình thường ở chùa đó, mà nếu bây giờ không có trợ cấp về tiền xe thì lấy đâu mà đi? Chứ lẽ mỗi lần đi giảng đi xin Phật tử có tiền cũng khó, phải không ạ? Cho nên ở nhiều nơi người ta rất hiểu việc đó, do đó các ca các cụm dành số tiền để bỏ bao thơ cúng dường cho các vị giảng sư, để việc thuyết giảng cho sự tu học ở các chùa được thực hiện một cách đều đặn. Rất là đáng tán dương những hành vi như thế. Chúng tôi rất may mắn so với rất nhiều vị giảng sư khác, mỗi khi ra Hoa Kỳ hay là Úc Châu đó, thì phần lớn các chùa mở cửa để cho chúng tôi có cơ hội để chia sẻ pháp thoại. Mặc dù ở trong nước là mình gặp những khó khăn, ta nghĩ mình như là cộng sản vậy đó, mà nhiều chùa vẫn bất chấp mọi cái dư luận như thế để tổ chức một buổi thuyết giảng, và thậm chí gặp rất nhiều cái thách đố, ta đến biểu tình cũng có. Nếu không có bản lĩnh và không có lòng đối với các Phật tử đó, thì các chùa thà an phận thôi, đừng mời ông này tới để khỏi bị rắc rối. Với ông đi về rồi thì mọi thứ còn lại là lãnh đủ chùa, đôi lúc ngắt đầu lên không nổi. Vì nghe nói đến là chùa này chấp chứa cộng sản, chùa này mời giảng sư cộng sản đến là quần chúng tẩy chay thôi, khó lắm. Hành đạo ở hải ngoại không phải là một chuyện dễ. Cho nên sang Hoa Kỳ thuyết giảng, đi từ bang A sang bang B, chúng tôi vẫn không nhận cái tiền vé máy bay của quần chúng, bởi vì không muốn tạo cái khó khăn cho các chùa. Thì mỗi một cái ngày sinh hoạt tập thể ta cúng khoảng chừng 500-700 đô, mà giờ mình mời một giảng sư đôi lúc có tiền vé máy bay hết 700 đô, phải bù lỗ 200, rồi cộng thêm cái tiền mà lo ăn uống cho Phật tử, người ta mở lại ta nghe giảng, khó lắm. Trong khi có nhiều nơi đó, giảng sư có, giảng đường có, những bài kinh rất hay, những nội dung rất phong phú mà nhiều người không muốn đến nghe. Đó là một cái điều rất là nghịch lý mà cũng rất là uổng, không ạ? Cho nên chúng ta hãy phát nguyện, chỗ nào mà có thuyết giảng đến nghe, những gì mình biết rồi đó, biết thêm nó càng tốt, nó tạo thêm chiều sâu, chiều rộng để chúng ta nghiền ngẫm lại. Là chỗ nào có yêu cầu mời giảng đừng ngại khó. Hiện nay vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên đó, ở trong nước Việt Nam đó, hầu như các giảng sư ngày khó không đến. Một mặt là do vì không có tài chính để đi, mặt khác đó là tới đây thì Phật tử lèo tèo, lư thưa đó, giảng cũng thời gian đó, công sức đó, ấy thế mà số lượng người không nhiều, cho nên người ta thích chọn các giảng đường lớn ở các thành phố lớn thôi, rồi bỏ các giảng đường nhỏ ở những nơi hẻo lánh cho ai. Và những người Phật tử vẫn là những người bị thiệt thòi thôi. Mỗi lần đi những cái tỉnh xa đó, hay là giảng ở hải ngoại, chúng tôi bắt đầu buổi giảng, nhất là ở hải ngoại, vào lúc 7 giờ tối. Đối với những cư gia nơi mà chùa phần lớn không có, và giảng đến 11 giờ, nếu mà mình không ngừng thì họ vẫn còn nghe. Mình tiếp tục giảng là họ vẫn còn nghe, đến 12 giờ cũng còn nghe nữa. Họ tranh thủ, lâu lâu mới gặp được ông thầy thuyết giảng, thầy nghe cho nó thỏa chí tan bọc. Còn ở những tỉnh xa xôi nó cũng như thế, nhiều Phật tử họ ngồi miệt mài đắm say để nghe, giống như là nắng hạn chờ mưa mà không biết là mưa khi nào mới có thêm lần nữa, rất là tội. Và các vị 500 tỳ kheo ni trong bài kinh này cũng rất là tội, họ mong mỏi nghe Phật pháp mà đến lúc các thầy được phân công không đến. Cho nên tầm nhìn của Đức Phật rất sâu ở chỗ là buộc chư tăng phải có trách nhiệm để giảng dạy, và cũng phải có trách nhiệm để giảng trình thuyết pháp cho người Phật tử nghe. Rất tiếc là ngày nay chúng ta không lấy đó như là một phương châm. Trong khi đó các nhà thờ nhỏ lớn vừa, ngày chủ nhật nào các vị linh mục mục sư cũng đều phải bắt buộc phải thuyết giảng 15 phút hay là 30 phút. Kinh Thánh Tân Ước đó, nó chỉ khoảng chừng 200 trang đó, mà bốn nhà biên tập khác nhau được đánh dấu bằng tên của các vị thánh đó, ví dụ như Kinh Thánh Luca, Kinh Thánh Matthew, Kinh Thánh John, vân vân. Và rất là khó giảng Kinh Thánh bởi vì niềm tin mê tín nhiều lắm, rồi tin vào sự mầu nhiệm cứu rỗi của Chúa rất là nhiều, cho nên giảng thời gian là nó sẽ bị trùng thôi. Trong khi đó kho tàng pháp bảo mà Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm, với số lượng gần 300.000 bài kinh dài ngắn dừa đó, rất phong phú, giảng ngoài vẫn không có cảm giác bị nhạt, vì nội dung nó rất là sâu, các tình huống, các tình tiết rất là đa dạng khác nhau. Ê thế mà đôi lúc người ta không nghĩ đó như là một cái nhu cầu, cho nên phần lớn các chùa không có thuyết giảng. Nếu vị trụ trì không có cái thói quen thuyết giảng, không có năng lực thuyết giảng, không trải qua các trường lớp Phật học, thì hầu như cũng không thấy rằng là việc mời vị giảng sư ở chỗ khác đến là một sự thay thế rất cần thiết. Sau khi nhận lời chỉ giáo của Đức Phật, thầy Nandaka đã đi đến cái khu vực tu của chư ni để thuyết giảng. Tại đây đó thì Mahabhasabade, tức là di vọng của Đức Phật, và các vị tỳ kheo ni đã sắp sửa một cái pháp tòa, rồi làm nước rửa chân, rửa tay, khăn vân vân để làm cho vị giảng sư hài lòng. Thầy Nandaka đã ngồi vào cái chỗ đã được soạn sẵn và bắt đầu buổi pháp thoại bằng cái cách rất ấn tượng. Thưa các vị hiền tỷ, tôi xin chia sẻ pháp thoại hôm nay bằng hỏi và đáp. Cái gì mà chư vị đã biết rồi đó thì nói là tôi đã hiểu, tôi đã rõ, để tôi khỏi phải lặp lại. Cái gì mà các vị chưa biết đó thì hãy nói ra để tôi đào sâu hơn. Và những gì cần thắc mắc và trao đổi thì quý vị hãy hỏi bằng những câu hỏi là: câu này, vấn đề này có nghĩa như thế nào? Tôi phải hiểu nó ra làm sao, ứng dụng hành trì ra sao? Chứ tôi cho rằng đây là một cái phương pháp pháp đàm rất là ấn tượng, mà ngày nay mình cũng rất là khó làm. Tất cả những người nghe đều được giữ phần thông qua việc đặt các câu hỏi, chứ không phải giống như giảng đường bây giờ, phần lớn người giảng chỉ giảng thôi, người hỏi thì gần như là cuối thời gian mới có cơ hội để đặt. Còn ngày xưa đó, Đức Phật dùng cái phương pháp hỏi đáp, hỏi để kiểm tra xem cái người nghe đã hiểu được bao nhiêu, rồi trên cơ sở đó để đào sâu thêm hay là bổ sung những cái chưa được hiểu đúng. Và thầy Nandaka đã làm y hệt như cái phương pháp mà Đức Phật đã ứng dụng, đó là hỏi và đáp thôi. Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang được hình thành trong vòng 2 năm vừa qua đó, chúng tôi đã đề xuất với chư tôn đức lãnh đạo thanh hội và ban hoàng pháp là buổi sáng thì thuyết giảng, buổi chiều là giảng đáp. Buổi sáng đặt tên cho nó là pháp thoại, buổi chiều đặt nó là pháp đàm chuyên đề. Rất nhiều người vẫn còn xa lạ với phương pháp này, nhưng mà rất hiệu quả. Nghe giảng thì một chiều, mà pháp đàm thì nó là đa diện, tức là những gì mà người ta chưa hiểu sâu và muốn đào sâu thêm thì ta được quyền đặt câu hỏi. Thậm chí có những câu hỏi rất hóc búa, mà việc chia sẻ nó đó làm luôn cả người thuyết giảng lẫn người học sẽ hiểu sâu hơn về một vấn đề. Có nhiều vấn đề người thuyết giảng cứ hiểu đơn giản là nói như thế là người nghe đã hiểu rồi, nhưng mà không có câu hỏi ta thấy là có nhiều người vẫn chưa hiểu lắm, cho nên đòi hỏi mình phải đào sâu hơn, chi tiết quá hơn, giải thích cặn kẽ hơn, và cách diễn đạt nó phải làm sao ấn tượng hơn, thu hút hơn. Cho nên việc đặt câu hỏi sẽ hỗ trợ cho người thuyết giảng rất là nhiều. Đó là một phương pháp rất hay mà ngày nay chúng ta nên áp dụng. Trong các trường lớp Phật học đó, thì phần thuyết giảng luôn luôn kéo theo là phần đặt câu hỏi. Mà rất tiếc đó, đôi lúc đó, các cái lớp mà thuộc về chư ni đó thì câu hỏi đặt ra rất ít. Còn nếu cho phép chư tăng hỏi thì người ta sẽ hỏi nhiều hơn. Nghĩa là chư ni quá rụt rè, do nữ tính đó, làm cho mình hầu như là không có muốn đặt câu hỏi gì hết. Thì các giảng đường cũng như thế, đôi lúc mà mời hỏi đặt câu hỏi mà cũng không có người đặt nữa, cái ngại. Thì đó, việc đặt câu hỏi nó có nghệ thuật. Mình cứ nói là tôi, tức là chủ từ ngôi thứ nhất, thì ta đâu biết tôi này là ai đâu. Đừng có nói tên thiệt của mình là Nguyễn Thị A, Trần Văn B chi. Ngại, ta biết đến chuyện đời của mình, biết đến những rắc rối của mình, biết đến những cái việc mà mình đang muốn mổ xẻ. Cho đó tôi hoặc là bạn của tôi có yêu cầu như thế này, xin đặt ra nhờ giảng sư giải thích giúp, thì ta đâu biết ai đặt câu hỏi đâu. Nhưng mà việc giải đáp nó sẽ giải quyết được rất nhiều các bế tắc tương tự của rất nhiều người. Cho nên thường mà ai đến chùa mà hỏi riêng thì chúng tôi yêu cầu đến giảng đường là vậy đó, không phải là chậm, bởi vì không đủ thời giờ để giải thích hết. Trong giảng đường một lần như vậy có vài trăm người nghe, Phổ Quang một lần vậy là 1,000 người nghe. Và trong 1,000 người đó biết đâu cũng có vài 300 người, vài 30 người có một câu hỏi tương tự hay là na ná ở bức dạng chi tiết hay là đào sâu. Rồi có rất nhiều người thích là hỏi qua điện thoại, thế chúng tôi cũng không muốn trả lời. giao lời qua điện thoại, cái hiệu lực của việc nghe nó không cao. Do đó trong một cái giảng đường mình ngồi á, thì cái mức tập trung nó cao hơn, và cái tác dụng tâm lý trong việc nghe thông qua sự giải thích đó nó cũng ấn tượng hơn. Do đó nếu ai mà có hỏi thông qua email, hỏi qua nhắn tin, hỏi qua điện thoại mà được trả lời hãy đến các chân đường, thì đừng có nghĩ là chúng tôi chảnh. Nội dung bài pháp được diễn ra bằng cái câu trả lời của chư ni. Thưa tôn giả, chúng tôi rất hoan hỷ và hài lòng khi được tôn giả mời chúng tôi đặt câu hỏi. Ở đây cái cách đối thoại đó bằng những cái đại từ nhân sinh rất là hay. Tôn giả Nandaka là một vị đã chứng đắc, và khi gọi các vị ni đó là hiền tỷ, tức là gọi chị. Và đây là một cái từ rất là dễ thương để tôn kính người phụ nữ, mà mặc dù họ có thể đang học với tư cách là học trò của mình, nhưng mà vẫn xem là hiền tỷ thôi. Và các vị tiếp nhận Phật pháp đã tôn xưng cái vị thuyết giảng cho mình đó là bằng tôn giả hay là hiền giả, rất là ấn tượng. Tức là hai bên đều phải tôn kính lẫn nhau, chứ phải chỉ có một bên tôn kính, một bên tiếp nhận là hết. Tôn giả Nalanda đã thuyết giảng bài kinh về bản chất của nhân sinh quan và cái cách tu tập để đạt được cái sự trải nghiệm tâm linh trên đó. Nhân sinh quan Phật giáo được thiết lập trên ba con số 6, tức là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 đối tượng: màu sắc, âm thanh, mùi, vị, đối vật xúc chạm và các đối tượng được hình dung của ý. Và con số 6 cuối cùng đó là 6 loại nhận thức khi 6 giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó. Đối với người bình thường thì ta đắm say trên đó, xem nó là một trong những phương diện để được hạnh phúc và thỏa mãn trên đó. Còn người xuất gia đó thì làm sao trải nghiệm là làm chủ được 6 giác quan, là làm chủ được nhân sinh quan, thế giới quan, tức là làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thái độ, làm chủ được các hành vi. Đây là sự thực tập rất là phổ biến mà người xuất gia đều phải hành trì. Thì bài kinh nó rất là dài, chúng tôi tóm tắt lại bằng những cái cuộc đối thoại ngắn gọn như thế này. Tôn giả Nandaka hỏi: thưa các hiền tỷ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là thường còn hay là vô thường, là khổ hay là vui? Câu trả lời thống nhất giữa các vị là: thưa tôn giả, tất cả các giác quan là vô thường. Cái gì vô thường á, cái đó mang lại sự không hài lòng và khổ đau. Tôn giả Nandaka trả lời tán thán: rất đúng như thế, này các hiền tỷ, đây là cái nhìn tuệ giác, đây là cái nhìn đúng chánh pháp, và các hiền tỷ đã thực tập rất là có chiều sâu. Câu hỏi thứ hai tôn giả đặt ra là: các đối tượng của các giác quan bao gồm mà hình thái, rồi âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và các đối vật hình dung đó, là thường hay là vô thường, là khổ hay là hạnh phúc? Thì các vị ni đã đều trả lời rằng: thưa tôn giả, trước đây tất cả chúng tôi đã thấy được bằng chánh trí rằng 6 giác quan mà kinh gọi là 6 nội xứ và 6 đối tượng của giác quan kinh gọi là 6 ngoại xứ đó là vô thường, cho nên chúng tôi đã thực tập và thấy rất rõ rằng là nếu không làm chủ được nó đó, nó sẽ dẫn đến sự chấp trước và khổ đau. Tôn giả hỏi: cái gì là vô thường và khổ đau, cái đó có nên chấp nó là tôi hay không? Thì tất cả chư ni đã trả lời: thưa tôn giả, cái gì vô thường thì nó có một tiến trình biến ngoại, cái gì biến ngoại dẫn đến không hài lòng, mà bản chất không hài lòng là một khổ đau, và không hợp lý tí nào nếu người nhận thức về các đối vật đó có khuynh hướng cho rằng đây là của tôi, đây chính là tôi và đây là tự ngã của tôi. Câu trả lời rất là đúng với học thuyết vô ngã của Phật dạy. Vô thường đó là một thực tại, nó diễn ra, ta có muốn không muốn nó vẫn như thế. Tất cả những thay đổi trong cuộc đời ta muốn không muốn nó vẫn diễn ra như thế. Càng đi ngược lại nó thì lúc nó càng làm cho mình khổ hơn. Và vấn đề còn lại đó là người tu là gì? Xử lý cảm xúc, tức là làm chủ các phản ứng giác quan của chúng ta đối với sự đổi thay trên cuộc đời này. Và người làm được như thế được gọi là người thành công hay là người chiến thắng. Tức là làm chủ được chính mình là một sự chiến thắng rất lớn. Câu hỏi kế tiếp: của Nanda Daka là sáu giác quan, sáu đối tượng của chúng và sáu nhận thức là vô thường, dẫn đến khổ đau. Và các vị có nhìn thấy rằng nó thuộc về tôi hay không? Thì chư đi chúng trả lời là do duyên cái này tính điều kiện phát sinh, do cái này diệt tính điều kiện theo đó mà biến mất. Cho nên không có cái gì trên cuộc đời này, từ con người cho đến vật chất thế giới vũ trụ xung quanh được xem là thường còn. Hầu như là cái câu trả lời của chư đi rất là sâu sắc, y hệt như là những gì Đức Phật đã dạy, vì các vị đó đã nghe và có sự thực tập, cho nên không phải chỉ đơn thuần là tiếp nhận kiến thức, và đó trả lời rất là phù hợp với chánh pháp. Nandaka đã tán dương: này các hiền tỷ, các vị đã nhìn về cuộc đời, thế giới quan, chư thiên quan bằng con mắt tuệ nhãn rất là sâu. Nandaka đưa ra ba cái ví dụ. Thứ nhất á, giống như một ngọn đèn đang cháy. Dầu và cái bắc đèn và lửa tạo ra vốn là vô thường vì mang tính điều kiện, cho nên ánh sáng của nó nên được quan niệm như thế nào? Câu trả lời của các vị ni là ánh sáng của ngọn đèn là vô thường vì cái nguyên nhân và duyên tạo ra nó mang tính điều kiện. Một ảnh dụ khác Nandaka nêu ra cũng giống như là một kẻ đồ tể giết con bò rất là khéo tay bằng một con dao sắc bén, và khi giết con bò đó thì người đồ tể này đã chặt cơ thể con bò ra thành từng khúc. Trước khi chặt nó ra đó thì luộc da nó ra bên ngoài, chặt nhiều khúc rồi lấy cái phần gân cốt của nó, gân đó làm cái sợi dây, rồi bỏ tất cả những cái phần thịt đã được chặt nhỏ vào trong cái da bò, cuộn lại và nói rằng là toàn thể con bò vẫn đang còn liền da như trước khi nó bị giết chết, là điều không thể nào chấp nhận được. Tôn giả Nandaka nói cũng tương tự như thế. Thịt bò được ví giống như là sáu giác quan, rồi lớp da bọc ngoài đó là sáu đối tượng giác quan, các cái dây gân để cuộn lại đó, đó là dục hỷ và lòng tham, con dao sắc bén đó là trí tuệ thánh. Và khi mà một người cắt đứt nó, cuộc lại nó, rồi xem rằng là đây là một cái việc mà ráp nối lại là chuyện không thể nào chấp nhận được. Con bò đã chết, các chi phần của nó đã được chặt ra thành từng mảnh nhỏ và không thể nào ráp nối lại được. Thì cũng tương tự như thế, cái yếu tố ráp nối á, mà đối với đời sống của một người tại gia, đó là dục hỷ và lòng tham ta. Do dục mà ta... truy cầu cái này, tìm kiếm cái kia, do niềm vui á, mà đôi lúc ta đánh mất chính mình. Rồi do vì những cái đó mà ta có lòng tham, do lòng tham ta có dục và hỷ. Và hai yếu tố này nó trở thành là cái mối quan hệ đôi chiều. Và nếu thiếu sự làm chủ cái giác quan thì ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ của nó một cách rất là lâu dài và nguy hiểm. Đó là cái lời mà tôn giả Nandaka đã phân tích với một cái ví dụ rất là sâu sắc. Để chặt đứt tất cả những cái sự rắp nối của dục hỷ và lòng tham đó, theo ngài đó, đó là gươm trí tuệ ra. Ở đây em phải đưa ra một cái ví dụ để khích lệ cái hành động giết các loài động vật, mà để đưa nó ra cho người ta dễ thấy. Bởi vì cái công việc mà giết bò tế các thần linh của người Ấn Độ giáo là rất thường xuyên trong thời đại của Đức Phật, kể từ khi đạo Phật đại thừa có mặt đó. Và khích lệ cái truyền thống ăn chay thì lúc đó người ta mới bỏ đi cái truyền thống tế tự giết bò và giết các con vật như thế này. Trí tuệ là yếu tố để giải phóng mọi trói buộc. Trí tuệ là ánh sáng để dọi vào đêm tối của dục hỷ và lòng tham. Cho nên chỗ nào có trí tuệ đó thì hạnh phúc có mặt, niềm vui có mặt, và sự thành tựu đó ở mức độ lớn sẽ có mặt. Một ví dụ thứ ba, như một cái cây thẳng lớn có gốc, có rễ, có lõi và nhánh lá. Và sự trưởng thành của nó đó, cũng như là sự tồn tại đó, lệ thuộc vào rất nhiều duyên, gồm có ánh sáng, nước, phân, chăm sóc, bảo hộ. Tất cả cái gì được hình thành bởi nhiều duyên đó, thì nó vô thường, và vô thường đó, thì nó sẽ bị biến hoại theo thời gian. Cho nên bóng mát mà nó che chở cho con người đứng, ngồi, nằm dưới thân cây của nó đó, cũng là vô thường. Đây là một cái hình ảnh mà ngài Nandaka đã đưa ra và khuyên tất cả các vị đồng tu nữ đó hãy thấy rằng là mọi thứ trên cuộc đời này mang tính điều kiện hết. Cho nên cái gì là điều kiện thì ta đừng có lấy nó là một điểm tựa lâu dài, vì làm như thế là sai từ ngay cái nguyên tắc. Sau khi thuyết giảng bài kinh này xong đó, thì các vị ni đó cảm thấy rất hoan hỷ. Cho đó tôn giả Nandaka bắt đầu qua đến cái cốt lõi của Phật pháp, mà theo ngài đó là thắc giác chi, tức là bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Thì bài kinh ngắn này ngài nói rất là cô đọng, nội dung như thế này: có bảy yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Nếu một hành giả khéo tu tập và ứng dụng trong đời sống đó, sẽ nhổ lên được tất cả tất những lậu hoặc, rồi xa lìa được lòng tham, từ bỏ được mọi chấp trước, dừng tất cả các điều xấu, chứng được chánh trí ngay đời hiện tại này, và sẽ giải thoát bằng tâm, giải thoát bằng trí tuệ. Thì đó là một cái đoạn mô tả mà ta thấy trong phần lớn các bản kinh Nikaya Đức Phật đã nêu vấn đề này ra. Tôn giả Nandaka đã thuyết giảng lại một cách thuộc lòng cho tất cả các vị ni nghe. Và bảy yếu tố đó được liệt ra là chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, buông xả và thiền định. Thiền định và chánh niệm đó, nó là như là hai mặt của một vấn đề. Muốn có được thiền thì phải có được sự định tĩnh của tâm, không để cho các giác quan bám víu với đối tượng trần cảnh của nó. Và đây chính là cái cốt lõi tâm linh của các pháp môn trong đạo Phật. Nếu ta hiểu thiền như là một sự chuyển hóa các phiền não khổ đau, chứ phải thiền thì hiểu theo nghĩa của thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản, như là thiền công án hay là thiền thọ đồng. Chúng tôi sẽ đề nghị hiểu thiền là tiến trình chuyển hóa phiền não. Thì ta thấy chánh niệm để giúp cho chúng ta thấy rõ được sự vận hành của tâm, của cảm xúc, của thân, của hành vi, của lời nói, của việc làm, của những sự suy nghĩ thầm kín bên trong, và không theo những cái xấu, phá trị cái tốt để thành tựu được những chuyện khó thực tập. Ai làm được như thế được xem là chánh niệm, tức là làm chủ hoàn toàn được bản thân mình. Nhờ có chánh niệm chúng ta chọn lựa pháp môn hay là những điều chân chính, đạo đức và chánh pháp rất là dễ. Có rất nhiều người không có được cái chánh niệm, cho nên ba chìm bảy nổi, đứng núi này trong núi kia, qua pháp môn này thì thấy pháp môn nọ hay, đứng pháp môn nọ thì thấy pháp môn này hay, và cuối cùng là họ không đi pháp môn nào để đến chốn. Cho nên trạch pháp là xác định cái con đường tâm linh mà mình sẽ đi, con đường hành trì mà mình sẽ hướng đến, và ta phải trung thành và có một cái lập trường để đến chốn về đó, thì ta mới đi và thực tập có kết quả được. Tinh tấn là sự theo đuổi và triển khai pháp môn thực tập để chúng ta đạt được kết quả như ý muốn. Chứ nếu mà mình tu lơ tơ mơ, tu tàn tàn, tu sơ sơ thì nó không đi tới đâu. Quan hỷ là cái kết quả của sự tinh tấn do trạch pháp đúng với chánh niệm. Tức là có thực tập là có kết quả ngay tức khắc liền, chứ không cần phải chờ sau khi chúng ta qua đề hay là vãng sanh về Tây Phương. Mà trong quá trình tu tập mà không có sự quan hỷ đó là ta biết là ta tu sai. Tu mà gương mặt lúc nào cũng méo xẹo, tu mà lúc nào cái gương mặt nó cũng căng thẳng, tu mà lúc nào mình cũng gây gỗ khó chịu thì ta biết là tu chưa đúng. Tu làm sao để cho có được cái sự an lạc, hỷ lạc, cái niềm vui sâu lắng xuất hiện trong tâm của chúng ta cũng như là trên toàn thân. Và nhờ cái quan hỷ đó ta có được cái mức độ thứ hai, đó là khinh an, tức là cái nhẹ nhàng thư thái của thân hay là của đời sống nội tâm. Người có được cái chất liệu khinh an đó thì đi đứng nằm ngồi nó tỏ ra một cái chất gì đó rất là dễ ấn tượng, dễ kính, dễ quy phục lắm. Nó nhẹ nhàng thư thái, thoải mái thảnh thơi, không có căng thẳng, đi không giống như là đang bị ma rượt, đi cũng không giống như đang chạy cự ly ngắn hay chạy marathon, mà đi tĩnh tại sâu chắc trên từng bước đi của mình, nhìn vào lòng chúng ta kính phục liền. Ngồi nó cũng ra ngồi, chứ không phải ngồi chéo cẳng ngỗng, rồi ngồi rung đùi rung tay, ngồi hút thuốc, là ngồi đánh đồng đưa, đi đến đồng đưa. Cái khinh an làm cho người có cái quái nghi tế hạnh chững chạc, nhẹ nhàng, thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm. Và quan trọng hơn là phải biết buông xả mọi biến cố diễn ra đối với đời, với mình, mọi những điều không như ý diễn ra đối với cảm xúc, đối với tình huống mà chúng ta đang trải nghiệm qua. Có lúc nó có những cái cơn lốc sóng thần nó đi ngang qua cuộc đời chúng ta làm mình chao đảo lắm, rồi phải buông xả để làm mới lại. Có lúc đó, những người thân, người thương tạo cho mình những cái nỗi đau chưa từng thấy, rồi mình cũng phải hoan hỷ và buông xả thôi để